Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nhập thể bởi quyền phép đấng tối cao nơi cung lòng Trinh Mẫu Maria và đã vào trần gian qua cửa ngõ của một gia đình có mẹ cha được gọi là thánh gia. Chúa đã đến để quy tụ con cái của Cha trên trời về một đại gia đình là giáo hội nhà Chúa và tiếp tục canh tân bộ mặt trái đất bằng thần linh của Chúa tràn đầy nơi giáo hội cho đến khi Thiên Chúa là Cha trở thành tất cả trong mọi sự. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2006, trong tuần Bát Nhật từ lễ Giáng sinh, xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh, được tin mừng sự sống. Từ phụng vụ lời Chúa theo thư thứ nhất của Thánh Gioan và Phúc Âm Thánh Luca, qua sống thánh chứng nhân theo chuyện về mẹ Maria và nơi giáo hội hiện thế về giá trị của đời sống hôn nhân gia đình. Phục vụ lời Chúa. Bài sách thánh theo thư thứ nhất của Thánh Gioan, đoạn 2, câu 3 đến câu 11, nhắc lại việc giữ giới răn là nhận biết Chúa và ở trong ánh sáng là yêu anh em. Phúc âm Thánh Luca, đoạn 2, câu 22 đến câu 35, ghi lại lời ông Simeon chúc tụng, nói tiên tri về con trẻ Giêsu và mẹ người.
Phục vụ lời Chúa hôm nay chính yếu đó là lời của ông Simeon nói về bản thân và số phận của con trẻ Giêsu. Ngay sau ngày lễ kính các thánh anh hài hôm qua, giáo hội chọn bài phúc âm hôm nay nói về số phận của hài nhi Giêsu. Con trẻ này là dấu hiệu sẽ bị chống đối. Đúng thế, lời tiên tri này đã hoàn toàn ứng nghiệm ngay sau đó. Khi Herode ra lệnh tàn sát tất cả các trẻ nam 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem và các vùng phụ cận, để cố ý diệt đi vua Do Thái mới sinh, đấng mà các chiêm tinh gia từ phương Đông đến bái thờ người, vì họ thấy ngôi sao của người hiện lên, đấng mà ông Simeon có thánh linh đã nhận biết là một ánh sáng tỏ hiện cho các dân ngoại, là vinh quang của yến duyên dân ngài. Phải, vì chủ đề của mùa Giáng sinh như đã nhận định là ở chỗ chúng ta đã được thấy vinh hiển của người, mà bài đọc 1 từ lễ kính thánh tông đồ Gioan 27 tháng 12 đến lễ hiển linh, lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại hay lễ dân ngoại được thấy ánh sáng thế gian, giáo hội đã lấy hoàn toàn và liên tục từ thư thứ nhất của Thánh Gioan, bức thư nói về sự sống tỏ hiện từ Thiên Chúa là ánh sáng, một ánh sáng thật bắt đầu chiếu soi. Chính vì lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, như ánh sáng chiếu trong tăm tối, một thứ tối tăm không át được nó. Mà nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta thông hiệp với nhau. Bằng không, ai cho mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong tăm tối tới nay. Vì mầu nhiệm nhập thể liên hệ tới đức bác ái vậy.
Thank you.
Sống Thánh Chứng Nhân. Chuyện về mẹ Maria trong sách Thần Đô Huyền Nhiệm. Hài nhi Giêsu chịu phép cắt bì. Từ ngày ngôi lời nhập thể, mẹ Maria vẫn hằng phải chịu một cuộc tử đạo không ngừng khi mẹ suy niệm về những đau khổ con chí thánh mẹ sẽ chịu để cứu rỗi thế gian. Nhưng mẹ không được biết thánh ý Chúa về sự cắt bì phải làm cho Chúa 8 ngày sau khi sinh ra. Mẹ biết rõ con mẹ xuống thế để tôn trọng và xác nhận lề luật bằng cách tự mình tùy phục lề luật. Nhưng phép cắt bì giả thiết là có nguyên tội, là tội mà hài nhi Thiên Chúa không thể có. Nên mẹ hoài nghi không biết có phải cho con chí thánh mình chịu cắt bì hay không. Nhất là tình mẹ yêu con càng hoài nghi hơn. Mẹ thầm ước, giá con chí ái mẹ đừng phải tuân giữ nghi lễ này. Ước chi một con sâu hèn hạ là mẹ đây có thể thay chỗ cho con để chịu phép ấy được. Giờ sao, mẹ cũng phải chấp nhận một quyết định. Vì khiêm nhượng và vì thận trọng, nên khi không cần thiết cho lắm, mẹ không dám cầu cứu tới những phương tiện ngoại thường, như được mặc khải chẳng hạn. Thường thường, mẹ vẫn an lòng với ánh sáng Chúa Thánh Linh chi phối suốt cuộc đời mẹ. Nhưng trường hợp này, có một thắc mắc đặc biệt. Đức khôn ngoan bảo mẹ phải cầu xin Thiên Chúa, nên mẹ thưa Chúa: Lạy cha của Chúa con, đây nữ tỳ của cha đang ẵm hy lễ chân thật để dâng lên cha. Xin cha dạy cho con biết việc con phải làm để vâng phục lề luật, nếu có thể chịu đau khổ, để con của con khỏi phải đau khổ. Con xin hoàn toàn sẵn sàng chịu. Nhưng nếu ý cha muốn cho con của con phải chịu cắt bì, con cũng xin sẵn sàng vâng theo. Thiên Chúa trả lời mẹ: Con của cha phải chịu giao cắt, một việc đồng thời cũng xé nát linh hồn con. Con hãy để người đổ máu ra làm của đầu mùa, mang ơn cứu độ đời đời cho loài người. Mẹ Chí Thánh đáp lại: Lạy cha, con xin chúc tụng cha vì tình yêu vô cùng cha yêu loài người, nên đã hy sinh con cha cho họ. Con xin dâng cha con chiên rất hiền từ, sẽ xóa tội trần gian này. Nếu con dao đả thương người, có thể đâm ngập vào con để tránh cho người sự đau khổ tàn khốc này, xin cha đổi cho con. Luôn luôn khiêm tốn, mẹ không tiết lộ cuộc mặc khải đó cho Thánh Giuse, nhưng để an ủi Ngài, mẹ khéo léo chuẩn bị cho Ngài chu toàn quy định của lề luật. Vì, theo lời mẹ, Chúa không truyền một mệnh lệnh nào ngược lại với quy định ấy cả. Thánh Giuse, mặc dầu nghĩ tới việc ấy cũng rất khổ tâm, nhưng Ngài nhẫn nhục trả lời: Vâng, ta phải tuân phục lề luật chung, vì ý đấng cứu chuộc cũng không muốn miễn khỏi. Bấy giờ mẹ nói với Thánh Giuse lấy tiền bà Isabel tặng mà mua một lọ thủy tinh nhỏ để chứa di tích cắt bì và sắm vải để thấm máu Chúa hài nhi sẽ đổ ra, cũng như liệu thuốc giấu thông thường để rịt chữa vết thương. Sắm liệu xong, đôi bạn thánh đồng ý đặt tên cho Chúa hài nhi là Giêsu. Vì cả hai cùng được trời cao mặc khải cho là phải đặt danh hiệu ấy. Trong lúc đôi bạn thánh trao đổi những chuyện trên, vô số thiên thần mặc hình người từ trời xuống, đứng thành hàng ngũ trong hang đá. Họ mặc những y phục trắng rất lộng lẫy, tay cầm những cành lá vạn tuế, đầu đội những vòng hoa chói sáng hơn mặt trời. Tuy nhiên, ánh sáng của họ vẫn kém xa ánh huy hoàng chiếu rãi từ danh hiệu Giêsu khắc trên tấm pha lê họ mang trên ngực. Hai tổng lãnh của cơ binh này là Đức Mikae và Đức Gabriel thưa với Đức Nữ Vương: Đây là danh hiệu mà từ đời đời Chúa Ba Ngôi đã đặt cho con của Đức Nữ, vì Người sẽ cứu chuộc thế gian.
Giáo hội hiện thế, gia đình Kitô giáo tin mừng cho thiên kỷ thứ ba, gia đình muối đất và ánh sáng thế gian. Sứ điệp từ cuộc họp thứ 32 của các vị giám mục thuộc giáo hội ở Mỹ Châu tại San Antonio, Texas ngày 16 đến 19 tháng 2, 2004. Thiên Chúa đã ủy thác khu vườn của thế giới cho gia đình để sự sống, công lý và an bình ở đó có thể mọc lên. Qua tính cách sáng tạo của Đức Bác Ái, gia đình hiện thực lòng xót thương của Chúa Kitô, sống đúng với sứ vụ của mình, gia đình tạo nên những đường lối mới của tình đoàn kết, bắt nguồn từ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô và được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng phục sinh của Người. Gia đình được kêu gọi biến đổi thế giới này ở chỗ nhận biết Thiên Chúa trong hết mọi thời điểm và trong hết mọi sự, chiêm ngưỡng thấy Thiên Chúa trong hết mọi con người, tìm kiếm ý muốn của Ngài trong tất cả những gì xảy ra. Chính trong nhịp sống hàng ngày mà các gia đình khiêm tốn nhưng thực sự biến đổi thế giới, khi họ tìm theo Chúa Giêsu. Ngày khi các gia đình truyền bá phúc âm hóa môi trường của mình, là họ biến đổi cuộc sống thường nhật thành một nơi đặc biệt để gặp gỡ Thiên Chúa, đấng kêu gọi Kitô hữu phải là ánh sáng thế gian và là muối đất. Xin mẹ Maria là trinh nữ sinh con, giúp chúng con biết ý thức hôn nhân là một ơn gọi và sống đời gia đình như một giáo hội tại gia, một trung tâm yêu thương và sự sống, phản ảnh trung thực mầu nhiệm hiệp thông thần linh của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.